Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 16 tháng 7 năm 2011, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Kinh Thánh và Khoa Học. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài sáng nay nói rằng Kinh Thánh và Khoa Học. Kinh Thánh và Khoa Học có liên quan với nhau hay không? Kinh Thánh khoa học có bao giờ nghịch cùng với nhau hay không? Và chúng ta cần phải giải quyết như thế nào? Trước các quý vị có Kinh Thánh không? Xin mời quý vị có Kinh Thánh dơ Kinh Thánh lên để tôi thấy trước khi chúng ta đọc câu Kinh Thánh. Amen, có Kinh Thánh rồi. Kinh Thánh nói sao? Lời Chúa là gì? Là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi, nên tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khỏi phạm tội nghịch cùng Chúa. Sau này tôi thêm mấy câu Kinh Thánh nữa để chúng ta từ từ thuộc lòng. Được không? Thấy được không? Không, Định Tùng thấy không gật đầu rồi, thấy là không được rồi đó. Kinh Thánh và Khoa Học. Chúng ta đã nghe rất nhiều lần. Và trong chỉ khoảng những 200 năm năm nay, Kinh Thánh này đã bị, có nghĩa là mình gọi bằng cấu xé, hay là người ta bài bác với cái Kinh Thánh này. Nghi ngờ. Câu chuyện mở đầu là ông Bill Cosby. Một ngày nọ, cô gái kia nói rằng là cô có con của ông. Tin nó đăng ra tất cả báo chí. Và nói rằng là ông có ngủ chung với cô đó. Truyền hình đã tới phỏng vấn ông. Ông không mở miệng nói lời gì. Có những lúc ông muốn binh vực là ông không làm chuyện đó. Nhưng mà có lúc những ông vẽ nín thinh coi thử kết quả như thế nào. Chỉ một lời nói của một người cô gái làm xáo trộn cuộc đời của ông. Chỉ một lời nói của một cô gái mà làm đến sự nghi ngờ đến đời sống của ông Bill Cosby. Thương bại cho em sáng hôm nay tôi chia sẻ với quý vị, chỉ một lời nói mà làm ảnh hưởng đến toàn thế giới về cuốn Kinh Thánh này. Vào năm 1750, về cái thuyết suy luận là gọi bằng rationalism đã phát động sâu rộng biết bao nhiêu nơi. Và đó là trước khi cuộc cách mạng Pháp. Và các nhà trí thức đã nghiên cứu Kinh Thánh và họ cho ra những lý do này. Là nhân vật trong Kinh Thánh như là Abraham hay là Joseph, những nhân vật đó là thần thoại, không hề có sự hiện diện trên thế giới này. Kinh Thánh hoàn toàn sai lầm khi mà cho rằng là dân Hittites ở trong thời cổ có quyền lực như là người Ai Cập. Chúng ngay gặp chúng ta nghe đến, nhưng mà nghe nói là dân Hittite chưa hề nghe đến. Và họ cho rằng sách Daniel là một sách huyền thoại, là sách giả tưởng, chỉ mới viết sau này mà thôi. Và tất cả những câu chuyện trong vòng Tân Ước không liên quan thật sự với văn hóa của người La Mã như là văn hóa của người Hy Lạp. Biết bao nhiêu những cái tư tưởng đưa ra trong cái thời lúc của cách mạng Pháp làm cho nhiều người nghi ngờ quyển Kinh Thánh mà tôi cầm trên tay đây, gồm cả Cựu Ước và Tân Ước. Những người xưa đã tin Kinh Thánh càng ngày bắt đầu nghi ngờ. Chỉ một lời nói của các nhà trí thức làm ta nghi ngờ Kinh Thánh. Từ lúc đó ông Nã Phát Luân mới đưa ra một cái vấn đề là bây giờ chúng ta tìm hiểu coi là Kinh Thánh có sự thật hay không. Thì đó là bắt đầu một cái ngành gọi bằng khảo cổ học. Nã Phát Luân đã chủ trương điều đó và bắt đầu người ta sẽ đào sâu những đất bụi để tìm kiếm coi có những câu chuyện đó hay không. Thưa bà chị em, chịu nói bắt đầu. Nhiều năm trải qua, các nhà thần học trong các viện thần học cũng đã đánh nghi ngờ đúng Kinh Thánh này. Và cái tư tưởng ra mà khi mà tôi học thần học là nó gọi là historical critical method. Historical critical method là HCM. Là nói rằng tất cả những gì trong Kinh Thánh nói về vấn đề lắp phép lạ, chúng ta phải đặt câu hỏi có đúng hay không. Từ lúc đó 11 chương đầu của Kinh Thánh, đa số từ Thiên Chúa Giáo cho tới Tin Lành, cho đó là một cái huyền thoại mà thôi. Từ 11 câu đầu là quý vị đến phần nào phải không? từ sáng thế ký, hay là xin lỗi, từ xa tạo thiên lập địa cho đến đại hồng thủy. Người ta đánh nghi ngờ cái vấn điều đó, chỉ có một số giáo phái mà vẫn còn trung thực tin tưởng rằng là 11 chương đầu của sáng thế ký vẫn còn đó là lời của Chúa. Ngày hôm nay rất buồn khi tôi nói chuyện chung với các vị lãnh đạo, mục sư và linh mục, họ không tin 11 chương đầu của sáng thế ký. Khi các nhà khảo cổ học nghiên cứu thì bây giờ họ khám phá ra một điều này. Hồi nãy bắt đầu chúng ta nói rằng là khoa học với kinh thánh có những gì mà mâu thuẫn với nhau hay không? Có ai bao giờ mà thấy kinh thánh có những lời và khoa học có những thuyết nêu ra, quý vị có thấy là có bao giờ trong đời sống quý vị có thấy mà nó mâu thuẫn không? Hay là nghịch nhau? Có ai có thấy không? Không hả? Ai cũng tin rằng là khoa học với kinh thánh hoàn toàn thống nhất hết hả? Không. Từ khi nhỏ bé tôi đi học lên là tôi khám phá rất nhiều điều mà khoa học với kinh thánh nó nghịch với nhau, mà đối với tôi không hiểu làm sao mà có thể giải quyết được vấn đề đó. Một cách rõ ràng, khi mà tôi học đang trung học lên đến đại học thì nó là con người từ loài khỉ mà ra, làm cho tôi vật lộn với cái tư tưởng đó với một chương đầu của sáng thế ký có đúng hay không. Chính khi mà tôi đi thăm viếng những cái nơi chẳng hạn là Grand Canyon, và họ nói rằng đây những cái lớp đây là có hàng triệu năm rồi, hay là những cái gọi mà khúc cây đá mà thánh nó, khúc cây mà thành đá đúng không, là nó là hàng triệu năm, làm tôi đánh sự nghi ngờ công thánh có đúng hay không. Thì từ lúc đó con người bắt đầu mới nghiên cứu lại những gì mà khoa học khám phá và kinh thánh đã đề cập. Đó là khảo cổ học, là kinh thánh đã nhắc đến Giăng Hy Tích là 40 lần. Và cho đến 1860, kinh thánh có tài liệu duy nhất nói về Giăng Hy Tích và sự thịnh vượng của Giăng này. Những người chống đối với kinh thánh tuyên bố rằng là Giăng Hy Tích không hề hiện hữu trong lịch sử. Mãi đến 1892, hàng chục thành phố của Giăng Hy Tích được khai quật. Họ khám phá thành phố ở dưới lòng đất. Và các nhà khảo cổ cho biết rằng Giăng Hy Tích là một đế quốc rất hùng mạnh vào thời cổ, cai trị phần lớn của tiểu Á, Syria và tranh hùng với quyền lực của Ai Cập và Assyria. Họ khám phá điều đó mới trong vòng mới khoảng 150 năm và 200 năm nay mà thôi. Họ cũng khám phá ra đế quốc Babylon là một đế quốc rất vĩ đại mà được đề cập trong Kinh Thánh, khi mà vua Nebuchadnezzar nói rằng đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng nên hay không. Khi ông đã nói điều đó là ông nói là đế quốc Babylon còn vĩ đại và hùng mạnh hơn tất cả đế quốc khác. Và họ đã khám phá điều đó. Một nhà phê bình khác cũng nói rằng công vụ, các sứ đồ và một tác phẩm để đề cập là không chính xác. Tôi nói ông William Mitchell Ramsay, ông tìm cách chứng minh rằng Kinh Thánh là sai lầm. Ông đi theo dấu chân của sứ đồ Phao-lô và tới vùng Tiểu Á để chứng minh rằng những sử liệu của Tân Ước là sai hoàn toàn. Sau nhiều năm, William hoàn toàn kinh ngạc khi thấy sự chứng minh của công vụ trong các sứ đồ là chính xác. Sau 50 năm nghiên cứu, 50 năm nghiên cứu, cả cuộc đời của ông nghiên cứu, và ông nói được lời đây là câu chuyện về sự thăm viếng của sứ đồ Phao-lô và thành Ê-tên trong công vụ các sứ đồ đoạn 17 không hề có một lỗi lầm sai nào, mà tất cả những gì viết trong Kinh Thánh trong công vụ các sứ đồ đều chính xác. Ông tiếp nói rằng kết luận của tôi là sử liệu Kinh Thánh hay là sử liệu của trong sách Luca và công vụ hoàn toàn chính xác. Bạn có thể so sánh sử liệu của Luca với bất cứ tài liệu lịch sử nào, và Kinh Thánh sẽ đứng vững dưới bất cứ cuộc thử nghiệm nào. Đây là một người hoàn toàn chống đối Kinh Thánh và tìm cách mà tuyên bá rằng là Kinh Thánh là một giả thuyết. Sau 50 năm, trọn cả cuộc đời của ông hy sinh để nghiên cứu, ông khám phá rằng là những gì ông đã nói là điều sai lầm. Thưa bạn chị em, chúng ta có thể là không học cao hiểu rộng như những người khác, không phải là một các nhà bác học, nhưng mà chúng ta tin hoàn toàn Kinh Thánh. chúng ta để xem coi khoa học chứng minh gì về Kinh Thánh, mà thường thường đã xảy ra thì khoa học phải rút lời lại và nói rằng Kinh Thánh là chính xác. Thưa ông bà chị em, Chúa lúc nào cũng gìn giữ của Kinh Thánh này. Mấy tuần trước tôi có đề cập rằng người mà ghét Kinh Thánh này nhất là quý vị biết ai không? Satan, đúng. Vì Kinh Thánh là đầy lẽ thật. Nếu không có Kinh Thánh, chúng ta sẽ không biết ai là Đức Chúa Trời hay là ai là Đấng Christ. Chúng ta không biết. Cho nên khi mà dân La Mã đến mà tiêu diệt dân Do Thái, đuổi dân Do Thái đi, một số người đã chạy trốn thì đa số Kinh Thánh bị tiêu diệt. Nhưng một số Kinh Thánh còn lại thì giáo hội Công giáo đã thành lập là cho những người nào mà có học mới đọc của Kinh Thánh. Còn người nào mà không có học, chưa hiểu tiếng Latin thì không được của Kinh Thánh. Cả hơn 1.000 năm, nhiều người tử vì đạo vì đọc Kinh Thánh. Có ngày hôm nay có ai mà tử vì đạo vì đọc Kinh Thánh ngày hôm nay không? Tôi chưa thấy. Có thể bắt bớ thì có thể có. Họ tử vì đạo vì họ muốn Kinh Thánh được tồn tại, và nhiều người bắt đầu vô những hang đá chép lại những lời hay ý đẹp Kinh Thánh để rao truyền ra, giống như là những người trốn trên đồi núi, người những người Wadanzi. Họ phổ biến Kinh Thánh. Và càng ngày phổ biến thì càng ngày giáo hội muốn tiêu diệt. Tôi thấy mãi 1.000 năm trôi qua, từ thế kỷ thứ 3, thứ 4 cho tới thế kỷ gần tới thế kỷ 13, 14, thì phong trào nổi mạnh làm sao mà chép được Kinh Thánh. Cho nên đó là Satan muốn tìm kiếm tiêu diệt Kinh Thánh, nhưng mà cứ tiêu diệt được hay không, thưa bà chị em? Tôi còn cầm cuốn Kinh Thánh trong tay, có nghĩa là chưa tiêu diệt được. Không chỉ không tiêu diệt nữa, nhưng mà hầu như Kinh Thánh này được dịch ra tất cả ngôn ngữ trên thế giới. Tất cả ngôn ngữ trên thế giới đều được đọc Kinh Thánh và được nghe Kinh Thánh. Cho nên khoa học đến chỉ 2.000 năm nay, Satan đã gieo những hột giống đó, làm cho nhiều người nghi ngờ. Và sự nghi ngờ nó vẫn còn kéo dài tới ngày hôm nay. Chỉ vài lời nói của các nhà trí thức đã làm cho cả thế giới nghi ngờ. Cái chuyện nghi ngờ ngày hôm nay của Kinh Thánh này á, là nhiều người bắt đầu nói cho tôi là tôi không biết, xin lỗi trước khi tôi nói câu này, là nhiều người nói rằng bây giờ nhiều bản dịch ra, đúng không? Bên tiếng Anh, bản King James Version, bản New King James, bản NIV, RSV, biết bao nhiêu bản, hàng trăm bản. Tiếng Việt mà chúng ta đi theo sao? Bản nguyên thủy chúng ta càng có nè, ông Phan Khôi dịch. Sau đó bản dịch mới, rồi bản diễn ý. Bây giờ ít nhất là ba bản ở trong phái Cờ Đốc, tôi nói là bên Tin Lành hay là chúng ta cải cách giáo đó. Nhưng mà bên Công giáo nó còn mấy bản nữa. Thì bây giờ có câu hỏi là bản nào đúng? Chỉ cái câu đó là bản nào đúng thôi á, là gieo vào lòng của biết bao nhiêu người trên thế giới này, là nếu chúng ta không biết bản nào đúng thì chúng ta đánh sự nghi ngờ một lần nữa. Thưa mọi chị em, quý vị đọc bất cứ bản nào, bản duy nhất cũng được nữa, bản từ dòng Chúa cứu thế của Thiên Chúa cũng được nữa. Bất cứ bản nào sẽ đưa chúng ta trở về lẽ thật của Chúa. Cho nên đừng nghi ngờ những bản đó. Và khoa học ngày hôm nay đã chứng minh rất nhiều. Tôi xin chia sẻ với quý vị một số câu Kinh Thánh, và tôi muốn quý vị hồi nãy là giơ Kinh Thánh lên, phải không? Mỗi người giơ Kinh Thánh lên. Bây giờ tôi sẽ chỉ một số người xin đọc Kinh Thánh giùm, vì chúng ta không có thời giờ. Bây giờ tôi đọc một vài câu Kinh Thánh rồi quý vị lật đi ha, rồi tôi sẽ dẫn chứng từng chỗ. Trong sách Ê-sai đoạn 40 câu số 22, xin mời chị Bảy lật tới Ê-sai 40:22. Rồi chị Minh lật trong sách Giốp là Giốp đoạn 27 câu 6, xin lỗi 26 câu 7. 26 câu 7. Chị Mai có Kinh Thánh này. Kinh Thánh là 1 Corinto đoạn 15 câu số 41. 1 Corinto đoạn 15 câu số 41. Xin mời ông Trí chuẩn bị lật cái sách Giốp đoạn 28 câu số 25. Và xin mời ngó bên đây rồi ngó bên trái, sẽ mời ông Dũng. Ông Dũng đọc truyền đạo đoạn 1 câu 6. Đoạn 1 câu 6. Và còn ai nữa, xin mời anh Phụng đọc Lê Vi Ký đoạn 17 câu số 11. Và cô Thùy Dương đọc ở sách Lê Vi Ký đoạn 15 câu số 13. Đoạn 15 câu số 13. Chúng ta sẽ đọc liên tục và tôi sẽ dẫn chứng một điều này. Khoa học mới khám phá đây là khoảng chừng trong vòng một năm, 150 năm nay thôi. Họ khám phá những điều này rất lạ lùng mà Kinh Thánh đã chép hơn 2.000 năm rồi. Quý vị biết không, ngày xưa Kinh Thánh người ta nói rằng trái đất này là bằng phẳng. Nhưng mà Kinh Thánh đã nhớ ra viết 2.000 năm rồi. Xin mời chị Bảy đọc ở trong Ê-sai đoạn 40 câu số 22 nói như thế nào. Vòng trái đất, cái chữ không, ngày xưa bây giờ chưa nghe vấn đề mà vòng trái đất. Chính ngày xưa người ta nói là nếu mà Kinh Thánh nói là vòng trái đất nghĩa là tròn á, không ai tin điều đó hết. Ngày hôm nay thương bà cho em, khoa học có tin không? Họ không tin Kinh Thánh, nhưng mà sau khám phá rồi họ thấy rằng vòng trái đất có nghĩa là bây giờ họ tin Kinh Thánh. Về câu Kinh Thánh đó, cái câu Kinh Thánh kế tiếp là người ta nói rằng là trái đất này ngày xưa đó nha, là nói là trái đất này nó nằm, có nằm ở trên một cái gì, nó nằm phải dựng lên một cái điều gì đó, hoặc là nằm lên mảnh đất nào đó. Thì Kinh Thánh đã nói trước 2.000 năm đó là như thế nào, trong sách Job đoạn 26 câu 7. Trái đất lơ lửng nơi không trung. Bây giờ tôi có một cái trái banh, tôi có thể mà treo lơ lửng nơi không trung không? Không, cho nên khoa học nói rằng không thể nào mà treo lơ lửng nơi không trung được hết á. Thì họ không nghĩ rằng có thể mà trái đất nó lơ lửng được trên không trung. Ngày hôm nay trái đất nó lơ lửng được không trung không? Có. Khoa học chúng mình nhớ nhà Kinh Thánh đã nói trước 2.000 năm rồi. Khoa học mới khám phá ra 150 năm nay và thôi. Và nói rằng là ngôi sao. Nói là ngôi sao nào cũng giống nhau hết. Quý vị không? Thấy nhìn ngôi sao nó cũng giống nhau hết. Bây giờ Kinh Thánh nói sao? Ở trong sách 1 Corinto đoạn 15 câu số 41. Ngôi sao này với sao khác hoàn toàn. Tới ngày hôm nay khoa học mới khám phá ra là các ngôi sao nó khác nhau hoàn toàn, không ngôi sao nào giống ngôi sao nào hết á. Tôi thì không biết về vấn đề mà thiên văn học, nhưng mà có người nói thử thách tôi là mấy cái lá mà tôi thấy trên cây đó, người ta nói không có lá nào giống như lá nào, tôi mới thử coi xem đúng hay không. Tôi đem thôi là không lá nào giống như lá nào hết. Quý vị có thử chưa? Quý vị chưa thử về nhà, quý vị thấy mấy cái lá cây mới thử thêm, không có lá nào giống lá nào hết, nó khác hoàn toàn. Cho nên chúng ta thấy rằng bàn tay của Chúa đã nói trước hơn 2.000 năm. Rồi bây giờ ngày xưa người ta nói rằng là trọng lượng của không khí nó không có trọng lượng. Kinh Thánh nói như thế nào? Sách Job đoạn 28 câu 25. Ngày xưa nhớ nha, cái vấn đề mà không khí ngày hôm nay, nếu mà chúng ta không có nghiên cứu về khoa học, chúng ta thấy không khí đâu có trọng lượng đúng không? Đó là nghiên cứu. Dạ, Job đoạn 28 câu số 25. Do cái sức nặng chúng ta đâu có nghiên cứu được, phải anh thấy? Nhưng mà khoa học ngày hôm nay nó có. Chúng ta nghiên cứu được cái đó. Kinh Thánh đã nói trước 2.000 năm, khoa học ngày hôm nay, trong vòng 150 năm nay, mới tin chắc rằng đó là Kinh Thánh. Ở xin mời, tiếp theo là nói rằng là khi mà gió này thổi đó, thì quý vị đứng ở đây thấy gió thổi phớt qua, là gió thường thường thổi một chiều thẳng. Đó là ngày xưa người ta khám phá ra. Gió không có phải là khác giống như ngày hôm nay. Gió chỉ thổi một chiều mà chiều thẳng mà thôi. Kinh Thánh nói như thế nào? Ở trong sách Truyền Đạo đoạn 1 câu 6. Truyền Đạo đoạn 1 câu 6. Chúng ta thấy không? Ngày hôm nay chúng ta khám phá ra đúng theo Kinh Thánh là gió nó xoay, chứ không phải là thổi. Khi bằng cách có thể mà xoay, không phải là xoay đường lớn giống như chúng ta thấy, có thể mà thổi qua chúng ta xoay qua đường khác. Tất cả đường gió là có chiều hướng xoay. Ngày hôm nay quý vị theo tin tức về vấn đề mà khí hậu, chúng ta thấy gió có chiều hướng nó xoay chứ không phải là thổi đường thẳng. Và kế tiếp nói vấn đề mà cơ thể chúng ta, nói về vấn đề ngày xưa đó. Ngày xưa tôi đọc những câu chuyện đó, nếu mà ai bệnh á thì phải đâm kim vào da, đẩy máu ra, là nói rằng có máu độc. Quý vị có nghe cái tư tưởng đó chưa? Rút máu độc trong cơ thể ra. Kinh Thánh nói như thế này, ở trong Lê Vi Ký đoạn 17 câu số 11. Lê Vi Ký đoạn 17 câu số 11. Thương bạn chị em, có sinh mạng trong huyết. Cái tư tưởng mà nói là máu độc á, thì có thể là con rắn chích ra thì có thể có chất độc trong đó. Nhưng mà máu là tốt cho cơ thể chúng ta. Ok? Truyền máu cũng là tốt cho cơ thể chúng ta. Thì máu là sự sống cho chúng ta nuôi những cái tế bào. Ngày xưa là cho là máu xấu, những chất độc, cho nên chúng ta phải
phải tác động ra. Có một số người ngày xưa tôi nhớ trên nước Mỹ này 150 năm trước họ nặng máu ra tới nỗi người ta chết luôn. Mình ta không biết nó là tại vì cái chất độc nó nằm cơ thể. Chứ mà chị em Kinh Thánh nói trước 2000 năm mà cô học mới nói 100 năm năm nay thôi là chính xác. Một câu Kinh Thánh cuối tiếp nữa là cô Thùy Dương sẽ đề cập đến vấn đề là khi mà rửa tay ngày xưa đó 100 năm trước đó, khi các bác sĩ mà giải phẫu á thì họ chỉ rửa tay sơ sơ trước khi mà đụng bệnh nhân khác, thì Kinh Thánh nói như thế nào? Đoạn 15. Câu 13, đoạn 15 câu 13. Lê Vi Ký đoạn 15 câu 13, ngày xưa người ta nói rửa tay trong nước động á thì ngày hôm nay như thế nào? Ok, tắm trong nước chảy hay là rửa trong nước chảy? Quý vị khám phá ngày hôm nay á, khi mà chúng ta để mà nước động á, rửa mà trong nước động á thì nó không sạch bằng nước chảy. Nước chảy là sao? Khi mình dặn vòi nước cho nó chảy mình rửa thì nó rửa sạch chất dơ, chất những vi trùng. Mà nếu mà chúng ta để nước động á là nó bệnh. Ngày hôm nay khoa học khám phá điều đó, Kinh Thánh đã nói trước rồi. Có nghĩa là bây giờ mới vài câu Kinh Thánh muốn chia sẻ với quý vị là khoa học ngày hôm nay rất ngạc nhiên, Kinh Thánh nói chính xác về khoa học. Cho nên chia sẻ với quý vị là Kinh Thánh không phải chỉ nói về tâm linh, nhưng mà nói về khoa học và hướng dẫn cho chúng ta tới ngày hôm nay. Bây giờ tôi mới biểu quyết rằng, lòng tôi đã cương quyết rằng nếu khoa học và Kinh Thánh mâu thuẫn thì tôi đứng vào địa vị của Kinh Thánh. Một ngày nào khoa học nó cho rằng là họ sai, họ sẽ trở lại Kinh Thánh. Thí dụ về có câu chuyện là cái thuốc fenfen, quý vị biết cái thời mà cái thuốc fenfen ông là uống thuốc để sụp cân. 10 năm trôi qua, thuốc bán chạy nhất trên thị trường, những loại về gia đình thuốc đó. Nhưng mà sau này nó khám phá là ảnh hưởng não, cho nên thuốc nó mới rút ra khỏi thị trường. Dạy cho tôi một bài học là khoa học không phải lúc nào cũng đúng hết. Có những lúc mà sai lầm, mà khi mà sai lầm thì một số người đã bị ảnh hưởng rồi. Một số người bị chết vì thuốc. Cho nên Chúa mới hướng dẫn chúng ta là khoa học được chính xác trong Kinh Thánh. Nếu có sự mâu thuẫn gì, hãy trở lại. Thương bại xem Chúa gìn giữ cuốn Kinh Thánh đây. Tôi rất ngạc nhiên. Để chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh vẫn tồn tại, bất cứ sự tấn công nào, Kinh Thánh vẫn còn tồn tại. Ngày hôm nay người ta cho rằng nhiều Kinh Thánh bản dịch khác nhau và có thể không biết từ bản dịch ngày xưa các môn đồ của Chúa viết cho tới ngày hôm nay vẫn còn hay không. Câu chuyện tôi muốn kết thúc là vào thế kỷ số 20, mới đây là 1947, có một đứa bé đó, người chăn chiên, đã đi ra những phố và chơi ở thành phố hướng của Jericho. Và anh bắt đầu mới lấy một viên đá mà mình chọi, nít mà thích mà lấy đá mà mình chọi thử coi. Và anh thấy một cái hình như cái hang gì nhỏ nhỏ trên cái đồi núi đó, bắt đầu anh quăng lên đá vô, cái đồng trúng, quăng lên hái thái vô, bắt đầu trúng vô. Mà khi mà trúng vào cái hang đá thì không phải là một tiếng hộp đá nó đụng vào hòn đá khác, nhưng mà cái tiếng như cái lu bị bể. Anh mới chạy lên xem thử coi, thì trong đó hình như cả hàng chục cái lu đó, cái thứ là có một cái vế đó, là trong đó là ngày xưa đó là mới khám phá ra là mấy cái cuộn gọi bằng cuộn da, cuộn giấy papyrus người ta viết xong đó, người ta cuốn, hay là cuộn da người ta viết xong đó, thì người ta siêu, quý vị biết không, siêu ngày xưa đó siêu bằng wax đó, thì á, giữ được cả ngàn năm, cả ngàn năm giấy chúng ta đó. Kinh Thánh mà tôi cầm chắc 100 năm sau là chắc nó hư hết, nó vàng hết. Nhưng mà ngày xưa họ gìn giữ như thế. Họ mới khám phá ra là đó là những trang Kinh Thánh ngày hôm nay chúng ta có. Họ đem về làng và các nhà khảo cổ bắt đầu nghiên cứu và khám phá ra hầu như trọn bộ Kinh Thánh, ngoài trừ một cuốn Kinh Thánh ở trong cổ ước khám phá ở trong cái hàng đó. Người ta đặt tên là The Dead Sea Scroll. Và khoa học khám phá ra và các nhà mà bình luận khám phá ra, nhất là bình luận về không biết là ngày xưa dịch ra chính xác không, khám phá ra tất cả những gì mà những người dịch từ Kinh Thánh, từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác đều chính xác. Khi mà họ tra lại khảo cổ những cái cuộn Kinh Thánh mà được giấu kín. Quý vị xem cái khoa học đó khám phá ra là một cái chuyện tầm thường, nhưng mà tôi nghĩ đây, đó là bàn tay của Đức Chúa Trời gìn giữ cuốn Kinh Thánh. Nếu Kinh Thánh đã bị đốt hết vào thế kỷ thứ, có thể thứ 7, thứ 8 cho tới thế kỷ thứ 14, mất hết Kinh Thánh, thì thế kỷ thứ 20 này sẽ cuốn Kinh Thánh lại nữa, ở trong cái hang đó, The Dead Sea Scroll. Khi mà dân Essen, không? Có ai nghe dân Essen ngày xưa thời Do Thái đó, là họ tiêu diệt những người dân La Mã, tiêu diệt Do Thái, thì một số người biết rằng là La Mã sẽ tiêu diệt những cuốn Kinh Thánh. Một số người bắt đầu viết Kinh Thánh, chép lại. Khi họ chạy đó, thì họ nói nếu mà mình cầm mấy cái này mình chạy, biết không? Quý vị không? Giống như một cái lưu, một cái lọ mà một quả, biết bao nhiêu cuộn giấy mà mình cầm, không biết là mấy chục cái mà mình cầm chạy đâu có chuyện dễ. Nó nặng nề, có thể là kéo một xe ngựa mà kéo hết cả cuốn Kinh Thánh, phải không? Cho nên họ chạy xong rồi, họ thấy một cái hang, bắt đầu họ đem lên cái hang đó, họ giấu trong cái hang đó, và họ lấy đá họ che lại. Và khi mà dân chúng ra đây đi tìm, chạy theo cái dân Essen này, họ giết tất cả những người đó, mất hết, không còn ai biết dấu tích là cuộn Kinh Thánh nằm đâu. Chưa tới mãi gần 2000 năm nay, 2000 năm trôi qua, người ta khám phá ra bàn tay của Đức Chúa Trời gìn giữ của Kinh Thánh cho tới ngày hôm nay, thương bà chị em. Những người đã biết Kinh Thánh đã chết hết rồi, không còn dấu tích gì nữa. Không còn dấu tích. Cho tới khi Chúa đã ban phước trong thế kỷ ngày hôm nay, chúng ta khám phá của Kinh Thánh lại nữa. Thương bà chị em, tôi muốn chia sẻ với quý vị là Chúa vẫn còn gìn giữ của Kinh Thánh cho chúng ta hôm nay. Và nếu khoa học tìm cách tấn công Kinh Thánh, quý vị hãy đứng vững. Vì biết bao nhiêu điều khoa học ngày hôm nay để chứng minh rằng Kinh Thánh là chính xác. Nếu các nhà bác học đã đổi chiều hướng và tin Kinh Thánh, thì quý vị và tôi như thế nào? Amen, chúng ta vẫn còn đứng vững trong của Kinh Thánh. Đúng không? Cho nên quý vị có nghi ngờ gì? Hãy đọc Kinh Thánh, hãy nghiên cứu, Chúa sẽ giải thích cho quý vị và tôi. Cầu Chúa ban phước cho Thánh, mong rằng bài chia sẻ hôm nay nói về khoa học giúp đỡ chúng ta đứng vững trong lời của Chúa nhiều hơn.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.